Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thêm Bồ Tát. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Huy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy Trụ Trì được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và nguyện cầu chư Phật quai linh của Bồ Tát Quang Thế Âm gia hộ toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc luôn an vui, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, vượt qua mọi thử thách khó khăn, được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là cái ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Được hầu như tất cả các chùa của Phật giáo Bắc truyền đều tổ chức cho ngày này. Một vị Bồ Tát được đại đa số quần chúng biết đến, cho dù những người chưa chính thức là Phật tử cũng vẫn dành một lòng tôn kính, ngưỡng mộ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì vậy, đối với một biểu tượng của một người nữ với tà áo trắng và với dung nghi trang nghiêm từ bi đó, đã trở thành một cái hình ảnh ăn sâu vào trong tâm khảm của mọi người. Vì vậy, đối với ngày này, đại đa số Phật tử chúng ta không có gì là lạ khi chúng ta trở về chùa để tham dự một cái ngày lễ như thế này. Và tùy vào mỗi nơi có cái cách tổ chức khác nhau cho một ngày trọng thể dành cho một vị Bồ Tát đầy tình thương và thân thuộc đối với đại đa số quần chúng Phật tử mà trên 2000 năm qua đã từng có mặt trên đất nước chúng ta. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi nghe lời giới thiệu của Thầy Trụ Trì, Thầy nói là Thầy có một chút tuổi thân. Khi Thầy là Trụ Trì mà mọi người đến là hỏi tôi chứ không hỏi Thầy. Nhưng mà khi tôi trao đổi với Thầy thì tôi thấy Thầy nói với tôi Thầy tuổi Tý. Rồi bây giờ Thầy lên Pháp Tòa, Thầy nói Thầy tuổi thân. Tôi nghĩ rằng là Thầy nói để cho mọi người đồng cảm với Thầy, cho nó có cái gì đó nó vui vẻ trong một cái ngày lễ khi bắt đầu. Còn cơ bản nhất, Thầy vẫn tự tin là Thầy tuổi Tý và đang là Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Huy, chứ không phải là Thầy Phước Tiến, phải không? Tôi có cách nào mà tôi có thể về đây được? Thậm chí Thầy không mời tôi dám đặt chân tới đây không? Thầy không cho phép tôi dám bước vào đây không? Còn sự thật, đối với tôi biết Tịnh Xá Ngọc Huy này mười mấy năm về trước. Trước khi Thầy An Đạt về đây, tôi cũng đã có duyên để trở về đây. Ngày trước có nguyện vọng là muốn dừng chân tại nơi này, nhưng mà duyên của tôi không đủ, cho nên là tôi không dừng lại được. Và sau một thời gian dài, khoảng hơn 10 năm, thì Thầy An Đạt đã đủ duyên để trở về đây làm trụ trì, để đưa Phật Pháp nơi này được phát huy trở lại. Thầy có tâm sự với tôi, Thầy về đây một năm đầu tiên không có một bóng người. Và nơi này tôi biết trước đó thì một cái vị sư cũng lớn tuổi rồi, với một cái không gian diện tích rất là lớn, nhưng mà trong giai đoạn đó còn sập xệ thôi. Tôi có thấy một tượng Phật Di Đà còn dang dở, làm rất là cao ở vị trí nào đó, bây giờ buổi tối thì tôi không có nhận ra. Trên đầu vẫn còn là sắt mà bẻ cong theo cái chiều của cái vòng đầu á, thì vẫn đang còn đưa ra như vậy. Và trên một cái mặt hồ rất là rộng, đại khái là tôi nhớ như vậy thôi. Vì trời đêm với cảnh trí ở đây đã thay đổi nhiều rồi, cho nên là về đây cũng không có nhận ra được nhiều điều. Tôi chỉ còn nhận ra được là trước mặt của tôi là tất cả các vị đang ngồi cùng tham dự buổi pháp thoại này thôi. Và với một cái thời gian, không gian nó rất là đẹp, với trời trong gió mát, trong khi ban ngày rất là nóng nực, và chúng ta có một cái buổi đêm để cùng chia sẻ trước cái tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trang nghiêm như thế này, nó rất là hạnh phúc. Và ta sẽ trải được một cái nỗi niềm để mà cảm nhận được sự gia trì của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta cảm nhận hơn nữa là một vị Bồ Tát tại sao lại đứng ngoài trời như vậy. Cho nên đêm hôm tôi có giảng ở tại Long An, cũng chia sẻ về ý nghĩa vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tôi cũng có nói là với hình tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được tôn thờ là đứng ở ngoài trời như vậy, và có nhiều nơi họ cảm thấy rằng hương Phật quá, Bồ Tát mà đứng giữa trời nắng mưa sương gió như vậy, có những lúc họ mũi lòng họ cảm xúc sao đó, cái họ làm có cái mái che, có những người làm lá bồ đề che, có người làm như một cái bảo cái để che, thậm chí những người xây giống như là một cái lầu cát vậy đó để tôn thờ Đức Quan Thế Âm, chúng ta hay gọi là Quan Âm Cát. Nhưng mà xin thưa, đối với tôi, bằng cảm tình của chúng ta dành cho Bồ Tát, cảm xúc bằng một cái trái tim của con người phàm tình, thì cái điều đó tốt thôi, nhưng mà nó lại mất đi ý nghĩa và giá trị thực của Đức Bồ Tát. Đối với tôi là Bồ Tát phải đầu đội trời, chân đạp đất, và phải đứng ở ngoài trời mưa nắng như vậy, nó phải phản ánh được cái hạnh nguyện của Ngài. Cho nên thờ Đức Bồ Tát để ngoài trời nắng gió mưa sa, đó mới là phản ánh cho hạnh nguyện của một vị Bồ Tát vì cuộc đời. Và thờ như vậy nó mới phản ánh đúng nghĩa. Mỗi một vị Phật, một vị Bồ Tát, một cái biểu tượng cho một cái văn hóa, thì người ta đều phản ánh gần với con người đó một cái gì nó tuyệt vời đó. Ví dụ muốn thờ tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng ta phải thờ với hình ảnh là lửa phải cháy xung quanh như vậy đó. Nếu mà thờ một hình ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức tô vàng lên rồi hào quang chiếu tỏa, sự thật cảm thấy như một sự trang nghiêm, nhưng mà đó không phản ánh được giá trị thực về cái công hạnh của một con người từ thực tế của lịch sử cho đến hạnh nguyện người đó. Vì vậy khi thờ tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức là phải thờ với lửa như vậy, vì Ngài là người tự thiêu cho sự hạnh phúc của muôn người trên đất nước này mà. Đó là những điều mà khi chúng ta tôn thờ bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Thánh Thần nào, nó đều có ý nghĩa nhất định của nó. Giống như ta thờ tượng Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta phải thấy đi là đi trên thanh tre, thanh cây vậy đó, còn vai thì phải sao? Quả chiếc giày. Tượng Tổ Đạt Ma người ta thờ như vậy để mang cái nghĩa biểu trưng gì đó. Thì tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy, cũng hãy để ngoài trời như vậy để phản ánh đúng nghĩa của một người hy sinh vì cuộc đời. Và chính vì vậy chúng ta mới tôn trọng và kính ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm. Có tín ngưỡng rất lớn với đại đa số quần chúng của chúng ta, và sự có mặt của Ngài trên đất nước này có trước cả Phật giáo du nhập vào đất nước chúng ta nữa. Cho nên đứng về mặt lịch sử nhiều điều thì sau này tìm hiểu trong những nội dung khác. Nhưng mà trở lại nội dung một cách là giới hạn để tôi chia sẻ với các vị ở đây. Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho rất nhiều công hạnh, đáng cho những con người học Phật học hỏi và ứng dụng hành trì. Những công hạnh như là từ bi cứu độ chúng sinh thông qua 12 quán nguyện, thì Ngài có một cái công hạnh rất đặc biệt nữa, đó là hạnh lắng nghe. Đây là một trong những điều mà chúng ta ít được biết đến. Nhưng mà những cái công hạnh như cứu độ chúng sinh, làm lợi lạc cuộc đời, giúp cho mọi người gặp tai ương khổ nạn gì đó, rồi niệm danh hiệu Bồ Tát để được bình an tai qua nạn khỏi, cái này với kinh nghiệm của dân gian chúng ta đã biết quá nhiều. Nhưng mà còn một điều để có thể ứng dụng ngoài niềm tin đó, đó là cái gì? Đó là hạnh lắng nghe. Lắng nghe để giúp người bớt khổ, lắng nghe để chuyển hóa tâm thức. Và lắng nghe là một pháp môn tu rất đặc thù của Phật giáo Đại Thừa hay là trong Thiền Tông. Cho nên danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm nếu niệm đủ thì chúng ta niệm như thế nào? Nam mô. Rồi gì nữa? Nhĩ căn viên thông, tầm thinh cứu khổ, đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, hết chưa? Gì nữa? Linh cảm ứng, cái gì nữa? Hết rồi phải không? Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy các vị thấy tại sao danh hiệu của Ngài chỉ đơn giản là Bồ Tát Quan Thế Âm, hết. Nhưng tại sao người ta lại nêu ra một loạt như thế? Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyên một loạt trước danh từ Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cái gì? Nêu lên đặc thù công hạnh của Ngài trong mỗi một cái từ ở phía trước đó. Nhĩ Căn Viên Thông là một cái phương pháp tu. Tầm Thinh Cứu Khổ đó cũng liên hệ đến hạnh nguyện của Ngài là lắng nghe tiếng kêu đau thương của chúng sinh để mà đến cứu giúp. Đây là lời đầu tiên của Kinh Phổ Môn. Các vị thấy rằng Kinh Phổ Môn mà các vị từng đọc đó là một phẩm được trích ra từ Kinh Pháp Hoa. Đầu tiên khi nêu sao? Ngài Vô Tận Ý thưa với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Quan Thế Âm có tên này? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là: này Vô Tận Ý, trong muôn triệu chúng sinh đau khổ ở bất cứ nơi nào, nếu có lòng tin nghĩ về Bồ Tát Quan Thế Âm mà sướng tên lên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì Ngài sẽ cảm được tiếng kêu đau thương đó để đến cứu và người đó thoát khỏi khổ nạn. Và mới đưa đến một loạt ở phía sau đó, dù là những người đi biển gặp giông gió đưa thuyền đến nước Quỷ La Sát rồi sắp bị Quỷ La Sát hại, và một trong những người đó thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì liền được Bồ Tát Quan Thế Âm cứu thoát ra khỏi quả Quỷ La Sát. Vậy thì từ cái tiếng kêu đau thương của chúng sinh mà Ngài đều đáp ứng đến để mà cứu những người đó. Thì cái này về mặt nghĩa đen trong Kinh Phổ Môn đã nêu, và đó là một cái tiền đề để cho quần chúng Phật tử chúng ta có niềm tin. Nhất là những người đi biển nè, những người đi rừng núi nè, những người có phương tiện giao thông như đi xe nè, các vị thấy đa phần lại thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Thậm chí có người không biết đến Phật Pháp nhiều, và bản thân họ chưa chắc gì là quy y hay là Phật tử, nhưng mà trên thuyền, trên ghe, trên xe và những phương tiện của họ mưu sinh đều có hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì nó xuất phát từ các cái sự mầu nhiệm mà nhiều thế hệ của chúng ta đã lưu truyền lại. Đây là điều mà các vị thấy rất đặc thù. Tầm thinh cứu khổ, đại từ đại bi là chuyện này khỏi nói rồi. Bởi vì Bồ Tát hiện thân đại diện cho một lòng từ bi. Mỗi một vị Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa đều có một biểu trưng khác nhau. Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho cái khác, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh nguyện khác, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho hạnh nguyện khác. Đa phần những ngôi chùa thông thường chúng ta hay thờ một cái song hành là chính giữa có Đức Bổn Sư Thích Ca, còn hai bên là thờ một vị Quan Âm và bên kia là thờ Bồ Tát gì? Hả? Địa Tạng. Thì cái này mang cái nghĩa gì? Một bên thì cầu an, một bên cầu siêu, để đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Vì cảm nhận được rằng là Bồ Tát linh thiêng cứu khổ cứu nạn mà. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng là bằng niềm tin của mọi người. Thấy rằng Bồ Tát có một cái chữ linh thiêng đặc thù, cho nên thêm cái chữ linh cảm ứng nữa. Đó là chúng ta có cầu là có được đáp ứng. Đây là một cái điều mà những người trải nghiệm trong đau khổ, hoạn nạn, hoặc những người đã từng có niềm tin về Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta tự trả lời được những điều này. Và điều này tôi đã nói trong cái buổi giảng hồi hôm hơi bị nhiều, và nhiều cái bài giảng trước liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm tôi cũng chia sẻ, cho nên tôi không tiến sâu vào. Chỉ mang cái nghĩa gợi ý để chúng ta cùng trao đổi với cái buổi nói chuyện hôm nay. Và thông qua một phần nào đó về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, hạnh lắng nghe là điều chúng ta cùng tìm hiểu sâu. Cho nên tôi xin chia sẻ với các vị với bài nói chuyện hôm nay, đó là học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đối với các vấn đề cầu nguyện Bồ Tát để được gia hộ quen với chúng ta, để được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và lập đàn tụng kinh cầu an gì đó với hình ảnh Bồ Tát, chúng ta cũng tương đối quen thuộc. Nhưng mà khi nhắc đến một vấn đề công hạnh rất đặc thù của Ngài, thì có một số người chúng ta cảm thấy hơi bị ngờ ngợ, vì đây chưa phải là việc mà chúng ta đã từng tìm hiểu trước đó. Các vị nên nhớ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm phản ánh cho nghĩa tín ngưỡng và triết lý. Về mặt tín ngưỡng không còn gì phải bàn nữa. Tín ngưỡng là nó quá rõ ràng đối với đại đa số quần chúng. Nhưng về mặt triết lý thì dường như ít được ai quan tâm hơn, trừ ra những người chuyên tu hạnh Quan Âm theo một cái cách là ứng dụng thông qua kinh Lăng Nghiêm hay là trong thiền tông. Và sự thật, chúng ta có thể ứng dụng được điều này không? Với đại đa số quần chúng, khi nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm, ngoài tín ngưỡng về sự quyền năng đó, thì mọi người chúng ta ứng dụng được gì về công hạnh của Bồ Tát trong cuộc đời sống thực này, tức là giữa đời thường, trong các mối quan hệ của chúng ta, giữa người với người trong một gia đình, và giữa người với người trong một cộng đồng. Trong các mối quan hệ như vậy, chúng ta sẽ làm được gì với công hạnh của Bồ Tát? Đây là điều rất quan trọng mà đôi khi chúng ta chưa có hiểu để ứng dụng. Đa phần chúng ta đến với Phật hay là đến với các vị Bồ Tát là bằng niềm tin. Niềm tin rất dễ với mọi người. Niềm tin không cần lý giải. Và nếu trong đạo Phật dừng lại ở mức độ của niềm tin, phản ảnh nghĩa của một tôn giáo hơn là một đạo Phật. Vì vậy rất quan trọng trong cái việc giới thiệu đạo Phật đến với cộng đồng. Nhưng mà chỉ dừng lại tới đó, đạo Phật không có ý nghĩa lớn với cuộc đời. Và đạo Phật cũng như muôn ngàn các tôn giáo vốn có, hay là thậm chí như một tín ngưỡng vốn tồn tại trong nhiều quốc gia trên thế giới, hay là tại đất nước của chúng ta. Vì vậy phải có một giá trị đặc thù nào đó để thấy rằng giáo lý của Đức Phật là hiện thực. Đức Phật không phải là một vị thần. Đức Phật là một con người lịch sử, giác ngộ thật, triết lý của Ngài để đem đến cho hạnh phúc an vui thật giữa cuộc đời, chứ không phải là để chúng sinh tưởng tượng và cầu cúng. Nếu chúng ta dừng lại ở mức độ của tín ngưỡng cầu cúng, thì đạo Phật không có giá trị lớn, và thậm chí đó đã có quá nhiều những cái hình thức cầu cúng khác rồi, cần gì thêm một đạo Phật để phiền phức. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Trở lại vấn đề, tại sao chúng ta cần học hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm? Bởi vì đa phần chúng ta rất ít khi nào có thể nghe được người khác nói. Mặc dù lỗ tai chúng ta vốn là nghe, nghe nhưng mà không hiểu và không có cảm thông sâu sắc, và nghe không có tình thương. Cho nên chúng ta nghe để chi? Để phiền toái, để tranh cãi, để giận hờn, để bực tức, để tò mò, để gì đó. Nghe bằng cái này cho nên đem đến quan trái và khổ đau giữa người nghe và người nói. Có thể chúng ta hóa giải được điều này rất tốt từ một cái cách nghe. Nếu đúng theo cách dạy của Bồ Tát, chúng ta sẽ cứu lấy được mình và cứu lấy được rất nhiều người đau khổ. Nhưng mà thông thường nghe nhiều quá khiến chúng ta mệt mỏi rồi, và bị áp lực cuộc đời trong cuộc sống quá nhiều. Cho nên là để nghe chuyện của mình nó đã đầy cái đầu rồi, sao nghe nổi chuyện của người khác nữa. Để lắng nghe không hề dễ đâu các vị. Nghe thì dễ nhưng mà lắng nghe thì không dễ. Nghe thì á, ngồi đây cũng nghe lung tung các tiếng xung quanh, hoặc là ai kế bên chúng ta xù xì gì cũng nghe, một tiếng động gì cũng nghe, ngoài đường xe chạy cũng nghe, một tiếng điện thoại có thể là reo lên mọi người cũng nghe. Tức là chúng ta có thể nghe, nhưng mà để lắng nghe là một vấn đề khác. Thông thường chúng ta nghe nhưng mà chưa có sâu sắc để nghe, đôi khi mệt mỏi và không đủ thời gian để nghe. Và niềm tâm sự của mỗi người vốn nhiều như ly nước tràn rồi. Ví dụ tôi chia sẻ các vị như thế này, các vị có người bạn thân hay tâm sự với nhau. Cái người này kể, trong gia đình tôi thì ba tôi đang gặp như thế đó, tình trạng bệnh tật như vậy đó, gia đình chăm sóc mọi thứ rất mệt mỏi, với một cái người bệnh tương đối nặng thế. thì cái người bạn mình họ cũng sẽ cho mình một thông tin rằng là họ cũng đang có một người thân là cha là mẹ là thân bằng gì đó ở trong một gia đình, họ cũng có những cái niềm đau nỗi khổ hay bệnh tật tương đương. Tức là chúng ta khoe với nhau về khổ đau, về chịu đựng. Người kia tính tâm sự với người này để được giải khuây, nhưng mà người này cũng đem ra cái nỗi niềm của mình và những cái điều mắc phải của mình cho những người đó. Tức là chúng ta đáp lại, vì chúng ta đang là những ly nước đầy. Người nào cũng đầy ly, và vì đầy ly cho nên muốn xớt cho người khác, nhưng mà không ai có đủ cái sự bao dung và chịu đựng để chia sẻ với lượng nước đầy của chúng ta. Vì sao vậy? Vì ly của họ cũng đang đầy, mà cô nào nói đó quá đầy, thậm chí đầy hơn mình nữa, lấy gì cho mình gót. Nhớ nha, cái này quan trọng vô cùng. Các vị đi làm rất là mệt mỏi khi ở trong công ty chúng ta gặp phải một người cùng làm việc, hay là các vị có thể gặp một cái vị giám đốc mà các vị không hài lòng, cho nên các vị rất là khó chịu, áp lực, và đi làm lúc nào cũng cảm thấy không vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên chúng ta trao đổi với một người thân hay là một người bạn, thì người đó cũng nói: trời ơi, công ty tôi cũng có khác gì bà, hay là gì ông, công ty tôi cũng vậy đó, thằng đó vậy đó, thằng trưởng phòng vậy đó, thằng quản lý vậy đó, thằng giám đốc vậy đó. Thế nó cũng nêu ra một loạt mà nó cũng cảm thấy nó khó chịu, cũng y như mình. Thôi rồi, nói gì nữa giờ, có phải vậy không? Mình mệt mỏi chuyện gia đình quá, có thể là chồng con gì đó, chồng tôi giờ nó dậy dậy, nó sanh tật thế. Vừa tâm sự với một người bạn xong, bà nói: trời, tôi cũng đâu có sướng hơn bà đâu, giờ con cái tuổi vậy, nêu ra một loạt. Chúng ta khoe với nhau ra những cái đau khổ, áp lực, khó chịu, nhiều thứ. Vậy thì ở đây, hầu như chúng ta nói rất nhiều nhưng mà không ai nghe thật sự về ta hết á. Những tiếng nói của mình dường như có người nghe, nhưng mà nghe để nghe, chứ không giải quyết được gì. Cho nên đôi khi trong một gia đình chưa chắc gì ai lắng nghe được những gì mình tâm sự, mình nói. Cho nên sống trong một gia đình nhưng rất cô đơn, thậm chí cô độc giữa muôn người. Có những khi người ta bàn quan về những điều mình nói, có những khi người ta nghe để nghe, nhưng chưa có một cái nào để lắng nghe, để có cảm thông, để có tình thương, để có một cái gì đó để tốt hơn, để cho một cái người bày tỏ tâm sự đó được trút những nỗi niềm. Hiếm lắm. Cho nên có những người không được cảm thông như vậy, cuối cùng im lặng giữa muôn người, im lặng giữa người thân trong một gia đình, trở thành bệnh tâm lý, bị stress, thậm chí dẫn đến nhiều bệnh về thần kinh. Và cuộc sống xã hội hôm nay sẽ phản ánh về điều đó nhiều hơn khi xã hội ngày càng phức tạp như thế này. Các vị nhìn thấy những chương trình phỏng vấn của các vị trên đài, hoặc là chúng ta nghe phỏng vấn giữa người MC và những người được phỏng vấn. Đôi khi chúng ta thấy giữa người hỏi và những người đáp, dường như họ không có truyền thông với nhau. Người hỏi chỉ tập trung những câu của mình hỏi và cố nhớ và cố suy nghĩ những điều mình sẽ hỏi. Còn cái người trả lời thì cứ trả lời và cứ phân tích những điều mà mình cần thiết trả lời. Dường như MC cũng không quan tâm đến, mặc dầu có thể đóng một vai trò MC thì cũng gục gặt như vậy, nhưng mà trong lòng dường như không có nghe hết những gì một vị diễn giả nói hay một người được phỏng vấn chia sẻ đâu. Có thể những người thính giả nghe họ tập trung hơn là một người MC, vì MC đóng một vai trò đó nhưng mà không phải để lắng nghe. Họ nghe và họ làm tròn cái vai của họ trong một cuộc phỏng vấn là chính, và họ cố đặt ra những vấn đề để họ cảm thấy là vấn đề cần hỏi, vấn đề cần đặt ra tiếp tục sau câu trả lời này là cái gì. Cho nên trong tâm của họ hầu như là cũng hơi vô tình với những cái điều mà như thế, mặc dù họ cũng có những biểu hiện gục gặt như thế. Các vị nên để ý. Vậy thì để nghe một người nói không hề đơn giản. Và nghe như thế nào để bớt khổ, nghe như thế nào để bản thân mình cũng không bị sai lầm, đây là điều rất quan trọng trong cuộc sống đời thường chứ. Có những khi chúng ta nghe mà không có đủ trí tuệ, không có đủ sáng suốt và không có đủ sự lắng nghe, làm cho một cái vấn đề tồi tệ hơn. Chúng ta nghe sai sẽ làm đổ vỡ cho cái cuộc nói chuyện đó. Tiếp thu không vững vàng có thể trở thành nạn nhân của cuộc trao đổi đó. Cho nên nghe là một nghệ thuật. Nghệ thuật lắng nghe để giúp cho người nói như thế nào mà có thể giúp cho họ bớt khổ và bản thân mình không mắc lầy trong các vấn đề mà nghe vội vàng và nghe thiếu chánh niệm, nghe thiếu kiểm soát đó. Ngày xưa khi tôi còn đi học, tôi cùng với đám bạn đi ngang một cái cánh đồng, và ngày hôm đó có một vị cô giáo cùng với những cái người nông dân cắt lúa ở cạnh con đường. Thì khi thấy học trò đi học về ngang đó, thì có một vị ở trong cái nhóm người cắt lúa nói là: các em hôm nay thấy có cô giáo các em cắt lúa nè, các em thấy có giỏi không? Thì một bạn trong nhóm mới nói là: đúng rồi, cô giáo giỏi nhất trong vùng. Vừa nói xong thì ở dưới có những người họ mới chửi. Họ nói một cái câu rất khó nghe lên là: mày là con cái ai mà mày ăn nói mắc dạy. Thì cái đứa mà trả lời như vậy nó không biết cái gì luôn. Thì hỏi: ủa tại sao con nói với chú, hay là nói là cái việc mà cô giáo cắt lúa như vậy là cô giáo giỏi nhất trong vùng, thì tại sao chú lại chửi con mắc dạy? Thì ông đó nói: à thì ra vậy hả, vậy mà nãy tao nghe mày nói đó là cô giáo giỏi nhất trong quần. Xin thưa với các vị, chỉ cần nghe một cách nhầm lẫn, nó sẽ biến cho một cái cuộc nói chuyện hay là giữa người nói và người nghe mất truyền thông với nhau, và lúc đó có thể trở thành cái ác cảm. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cái việc mà tôi nêu ra rất đơn giản thôi. Hàng trăm ngàn tất cả các tình huống đổ vỡ, hận thù đem đến quan trái và nhầm lẫn từ những cái cách nghe hời hợt và nghe thiếu chánh niệm của mình. Cho nên cái cách nghe theo Bồ Tát Quan Thế Âm là cách nghe rất là tuyệt vời. Phải nói là từ lắng nghe là điều rất là hay. Phải có tỉnh thức rất là cao, phải có chánh niệm rất là cao, và người đó phải có sức chịu đựng, cảm thông và bản lĩnh như thế nào mới có thể dám nghe về điều đó. Đây là điều mà khi các vị học về hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi sẽ nêu ra cho các vị từng phần trong cái lời quán nguyện. Có một lời quán nguyện dành cho Bồ Tát Quan Thế Âm như thế này: kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Con xin nguyện ngồi nghe với tâm không phán xét, không phản ứng. Con xin nguyện ngồi nghe với tâm không thành kiến. Con xin nguyện ngồi nghe để cho người bớt khổ. Con xin tập ngồi nghe bằng cả một sự chú tâm, để có thể nghe được những điều đang nghe và những điều không nói. Con biết con chỉ cần lắng nghe thôi, con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Như vậy trong cái lời quán nguyện này nó phản ánh điều gì? Hầu như chúng ta bị sai lầm trong cái cách nghe rất là lớn. Đa phần chúng ta nghe để phản ứng, đa phần nghe bằng thành kiến, nghe để bắt lỗi, chứ chưa có bao giờ lắng nghe để cảm thông, để thấu hiểu. Các vị để ý lại coi, có phải chúng ta sẵn sàng nghe nhưng mà nghe để làm gì? Thậm chí chúng ta đang làm việc trong bếp, ở ngoài người ta nói chuyện như vậy cũng gán để tai nghe, còn có câu nào mà chúng ta cảm thấy rằng liên hệ đến mình, hay là khó chịu, hay là cảm thấy là bất đồng quan điểm hay không? Chúng ta có thể vói miệng ra, hoặc là bỏ cái chuyện ở trong bếp ra là tranh cãi liền đó. Tức là cái cách nghe của mình rất là hời hợt, nóng bỏng, vội vã, nghe như một bức tường tiếp nhận một quả banh. Chính vì cách nghe như vậy, làm sao chúng ta hóa giải được vấn đề? Đây là một việc mà cách đây nhiều năm tôi có chia sẻ với một cái vị đó. Tuổi cũng cao rồi, ông này khoảng 70 tuổi. Ông đau khổ về một đứa con trai út, nó đã bỏ nhà đi. Và ông đến gặp tôi cùng chia sẻ. Ông rất thương con các vị, ông này ông thương con trai út, ông rất là thương, ông dành tất cả mọi thứ cho nó, nhưng mà ông không giữ nó được bên cuộc đời của ông. Khi ông ngồi ông chia sẻ với tôi ngồi tôi nghe hết ông nói tất cả những cái quá trình giữa ông và đứa con trai của mình, và vì sao cuối cùng nó không chấp nhận được những cái cách mà của ổng dành cho nó như vậy, nó bỏ nó đi, và ổng bây giờ không biết nó đi đâu, vừa thương con mà vừa tức vừa giận, hai ba thứ cùng một lúc trong một tâm trạng của một người có tuổi như vậy, nhìn ông rất là tội. Mà thật ông người có dáng vẻ rất là sang trọng quý phái, chứ không phải là một người thô kệch đâu, nhìn ra vẻ trí thức lắm. Và chính con người có hiểu biết như vậy, người ta mới có cái nghĩ đến cái cách dạy và muốn con nên người theo nguyện vọng của người ta. Nhưng mà ông quên đi một điều, khi tôi nghe ông trao đổi, ông chẳng khác nào những người cha từng phong kiến của đất nước chúng ta vốn có. Cái quan điểm của người cha người mẹ của Việt Nam mình mà theo phong kiến và một số những người mà người ta hay gọi là thủ cụ đang là đó vẫn còn nha các vị. Tức là ít khi nào chúng ta lắng nghe trẻ nói gì, bởi vì đứa trẻ nào dưới mắt mình nó cũng là con nít, nó cũng là trẻ thơ, nó cũng là chưa biết gì, thậm chí là chưa có kinh nghiệm. Và lúc nào ta cũng là người giỏi, người hiểu biết, và bên cạnh đó là gì? Vì thương nó. Nhưng mà các vị lại thiếu một chỗ, là tại sao con cái các vị nó không tâm sự với các vị nhiều, mà nó đi tâm sự với những người mà các vị không hài lòng, thậm chí có những người không giúp ích gì được nó, nhưng mà tại sao nó tâm sự? Còn mình lo cho nó từng cái ăn, cái mặc, cuộc sống, học hành, lo tất cả mọi thứ, nhưng mà tại sao nó không nói với mình? Thậm chí nó xem mình như một kẻ thù nữa. Gần Tết đây tôi có hóa giải một gia đình khi người cha và vợ cũng như các con xung đột ở chỗ là người cha trở nên độc tài và hay quyết đoán và sắp đặt mọi thứ cho mọi người như một khuôn thước mà ông đã từng vốn đặt ra, cuối cùng không còn sức chịu đựng nổi, bùng vỡ, vợ bỏ nhà đi và con tự thuê nhà ở và bỏ ông luôn. Và ông than trách rằng là cả một cuộc đời này ông hy sinh cho vợ con tận tụy, mà thật ông thương và ông hy sinh thật. Nhưng mà bên cạnh cái thương và hy sinh đó, ông lại là người thủ cụ và bảo thủ quan điểm của mình, độc tài trong các quyết định, không biết lắng nghe và không biết chia sẻ cái ý kiến nào từ những các thành viên trong gia đình. Dưới cái lỗ tai ông là ai cũng sai hết á, và ai cũng không đáng để cho ông nghe hết. Đây là trường hợp mà tôi đã từng chia sẻ và giải quyết vấn đề. Tôi cứu lấy được một gia đình trong một thời gian ngắn. Nhưng mà để tôi trở lại vấn đề của ông già, và trường hợp này cũng không có khác. Tại sao vậy? Đa phần con cái chúng ta nghe bằng thái độ gì? Thái độ của người lớn, thái độ của người là sinh nó ra, thái độ của người tao nuôi mày, trứng sao khôn hơn gà hay gì đó. Cái cách là như vậy. Khi chúng ta nghe giới trẻ nó mới vừa mở miệng thôi, chúng ta đã xác định nó sai từ khi nó mới mở lời. Đây là cái lỗi lớn nhất của những người làm lớn, là dựa vào cái sự chăm sóc nuôi dưỡng, dựa vào tuổi tác kinh nghiệm mà chúng ta đối với tất cả những cái đứa con của mình, đôi khi chúng ta đánh mất nó. Các vị đâu có cho nó nói. Cho nên mai này nó có đúng sai lỗi phải, nó không bao giờ nói với các vị. Và khi các vị biết chuyện, đa phần mọi chuyện đã đổ vỡ đến mức độ khó cứu vãn rồi. Đây là điều mà tôi nói. Các vị cần hiểu cái chỗ mà tôi chia sẻ với ông già này. Tôi nói chú à, ở đây chú thương con nhưng mà chưa đúng cách. Tại vì lúc nào chú cũng xem chú là người cha mẫu mực, người cha yêu thương và người cha tri thức, người cha biết nhiều mọi chuyện, cho nên chú không bao giờ nghe nó nói. Và nó nói chưa hết câu, chú đã biết nó sai và chú đã tát vào mặt nó bằng những lời nói thế này thế khác rồi. Vì vậy làm sao chú giải quyết được vấn đề? Chú muốn giải quyết được vấn đề thì ít nhất chú phải đóng vai trò như một người bạn đó. Có những lúc là cha, nhưng mà có những lúc là bạn. khi nào cần như một tình thương của người cha thì là người cha. Nhưng mà khi nào cần lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ nỗi niềm như một người bạn thì chú phải lắng nghe. Nó nói đúng cũng được, nó nói sai theo cái suy nghĩ của chú cũng được, chú cứ nghe nó hết ý nó nói. Nhưng mà thông thường chúng ta nghe cái gì mà sai theo cái ý của mình rồi, chúng ta đâu có chịu để nghe tiếp đâu. Mày sai rồi, mày dạy, bắt đầu quát trở lại rồi, xong. Đa phần là như vậy. Cho nên, chúng ta đóng bít hết tất cả mọi cơ hội để cùng chia sẻ rồi. Đây là điều không phù hợp. Tôi nói rồi, ông già ông khóc ròng. Bởi vì ông biết rằng cái ứng xử của ông vậy chưa phù hợp. Con mình mỗi ngày nó một lớn, nhất là nó độ tuổi trưởng thành rồi, 18-20 tuổi rồi. Nó có quyền công dân trong một đất nước rồi, thậm chí nó có quyền tự lập trong một phạm vi nào đó rồi. Thì chúng ta phải xác định rằng đứa con 18-20 tuổi nó khác với một đứa trẻ ngày xưa 5-3 tuổi. Có những người cứ nói rằng á, hồi nhỏ tao nói mày nghe, bây giờ sao mày cứng đầu vậy? Hay là bây giờ mày lại trả treo với tao? Đôi khi mình khó chịu, nhưng mà xin thưa, nếu nó 15-20 tuổi mà nó giống như cái thời mà 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, thì cái này nó bị bệnh về tâm lý, thần kinh gì đó, nó không có phát triển. Nó phát triển, nó phải khác đi, mà khác đi, cái chúng ta nói sao mày không giống ngày xưa. Đây là cái chỗ chúng ta nhầm lẫn. Nó phải khác đi ngày xưa rất nhiều chứ. Nó phải thay đổi theo từng độ tuổi. Vì vậy, ta là người đã trải qua độ tuổi đó, nhưng chưa bao giờ chúng ta cảm thông với những đứa đã từng trải qua như thế. Bản thân mình ngày xưa mình ức chuyện gì với người lớn, mình không hài lòng chuyện gì với người lớn. Nhưng mà khi lớn lên, chúng ta có con có cái, chúng ta lặp lại cái chuyện y chang như những điều chúng ta đã từng ức ngày xưa, mà không cho phép nó ức và không cho phép nó cơ hội để giải bài. Cho nên chúng ta sẽ đánh mất cơ hội này nè. Vì vậy người lớn khi nghe con mình nó nói, nghe nó nói đúng cũng được, sai cũng được, nó nói cái tích cực của nó cũng được, mà nó nói những cái mặt tiêu cực, những cái sai lầm nó vốn diễn ra cũng được, cứ bình thản lắng nghe. Nghe hết những câu chuyện nó nói một cái cách đầy tình thương của một người cha, của một người mẹ, của một người đi trước, nghe hết đi. Rồi quay lại phân trần cái sai con ở chỗ nào, cái đúng con ở chỗ nào, và cái phương cách này như thế nào để giải quyết vấn đề thế này thế kia. Và nó làm sao cho nó hiểu rằng là cha và mẹ sẵn sàng lắng nghe nó nói và cùng sẵn sàng chia sẻ niềm đau nỗi khổ nếu nó gặp phải. Chứ còn bằng không để nó bị in trí rằng là tôi không nói cái này ra đâu. Nói ra cái ông bà chửi tôi, nói ra cái ông bà la tôi, nói ra cái ông bà mắng tôi. Nếu trong lòng của nó nghĩ cái thế này trong đầu, nó sẽ ôm lấy. Và chính nó ôm lấy bằng cách tiêu cực như vậy, nó sẽ đẩy cho con người nó vào nan giải hơn. Và chúng ta có thể đánh mất cơ hội của một đứa con mình trong tình huống này hoặc tình huống khác. Thay vì muốn nó tốt hơn như kỳ vọng, chúng ta lại làm xấu đi. Đây là điều mà cần thiết của những người có con cái khi nó ở độ tuổi tùy mức độ. 5-10 tuổi con cái làm sao, 15-20 tuổi nó làm sao, phải hiểu. Ở đây cái cách lắng nghe mà Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là sao? Lắng nghe mà không thành kiến, không phản ứng. Lắng nghe mà không phán xét. Có những người rất là chủ quan, mày chưa mở lời tao biết mày nói gì rồi. Hay quá ha, giỏi ha. Cái kiểu nhảy vô họng người ta ngồi như vậy, đóng bít hết tất cả những cái truyền thông của nhau. Vậy đâu có được một cái sự lắng nghe đúng nghĩa đâu. Chúng ta đâu có nghe chân thành. Thành ra cái nghe mà để sẵn sàng phản ứng, cái nghe để tìm bắt lỗi phải, cái nghe để mà đẩy người ta vào cái thế bị động, thì thật ra cái nghe này không cứu vãn được vấn đề và cũng không giúp ích được cho ai. Cái nghe như vậy rất là hời hợt. Và cái nghe như vậy để trở thành sự thị phi, phiền phức trong xã hội. Bà này nghe cách đó vậy, kể là ông kia như vậy, ông kia nghe vậy, kể lại như vậy. Nghe hời hợt rồi kể với nhau. Kể chừng qua ba người, cái ban đầu nó đã khác rồi.
ban đầu như con muỗi, qua ông thứ hai bằng gà mái, qua ông thứ ba là cỡ con bò. Nghe hời hợt như vậy làm sao giải quyết vấn đề, thậm chí làm tồi tệ một vấn đề hơn. Cho nên cần thiết là lắng nghe. Khi mà tôi trao đổi với mọi người, có những lúc thật sự nghe từ điện thoại cho đến nghe mà trực tiếp, có những lúc tôi nghe một vài tiếng cho một vấn đề. Tôi chưa trao đổi gì hết á, tôi chỉ nghe thôi, tôi gợi ý để nói. Tôi chia sẻ với rất nhiều gia đình và rất nhiều những cá nhân, và nhất là những độ tuổi thanh niên hôm nay rơi vào trong tình trạng mà bị stress, bị khủng hoảng tâm lý và bị những bệnh liên quan đến thần kinh. Cũng giống như cách đây vài hôm, có một người mẹ dẫn đứa con bị bệnh thần kinh mà gọi là trầm cảm đó, mà theo bà diễn tả là 11 năm trời. Tôi nói trời ơi, bệnh này một năm là muốn chết rồi, tại sao cô để cho nó tới 11 năm? Và cô cũng tự nhận rằng là giữa cô và ông xã có nhiều vấn đề quá, cho nên bỏ rơi không quan tâm đến con, và không biết lắng nghe nó, và nó phải chịu đựng những điều đó trong một gia đình, để cuối cùng nó phải mang một cái bệnh như vậy 11 năm, bỏ học, bỏ gì tất cả. Năm nay 29 tuổi rồi. Và khi gặp trao đổi như vậy, tôi hỏi vài câu, tôi nghĩ là cái này có thể cứu được nó, tại sao cô lại bỏ rơi nó? Và cuối cùng cô giao cho bác sĩ lại cho toàn là thuốc ức chế về thần kinh, và thậm chí là thuốc bị phân liệt thần kinh quan tưởng. Và uống như vậy làm tê liệt não, bây giờ nó phải tăng thêm cả thuốc ngủ để có những giấc ngủ. Thay vì cứu vãn được tình thế, cuối cùng chúng ta không nghe, không hiểu được một người con của ta trong một gia đình như vậy, bỏ rơi nó là do chúng ta quá nhiều khổ đau, quá nhiều áp lực, trong tâm chúng ta quá nhiều nội kết, cho nên còn sức đâu quan tâm đến những người khác, thậm chí đó là con của mình. Để khi rơi vào trong tồi tệ rồi, bây giờ tỉnh ra thì cháu đã trải qua 11 năm trời chịu đựng về bệnh trầm cảm, chết rồi. Vậy thì ở đây chúng ta học được hạnh của Bồ Tát, nghe là phải nghe bằng cách sâu lắng, gọi là lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, và hiểu chúng ta mới thương. Đây là điều quan trọng vô cùng. Muốn thương một người không thể thương tùy tiện cảm tính, hiểu mới thương. Mình nhìn một người có thể hoạn nạn, chúng ta chưa thật sự thương đâu. Đôi khi chúng ta còn đặt vấn đề giả bộ vậy. Nhất là mình thấy những người ăn xin nghèo khổ, chúng ta hay đặt vấn đề là lừa đảo, lường gạt. Cái này tôi nói nhiều các bài giảng rồi, tôi không cần mở rộng thêm. Nếu mà chúng ta cần có ý nghĩ đó dành cho một người ăn xin, hay là một người đang rơi vào trong hoàn cảnh khổ nàn, đau đớn gì đó, thì trong lòng chúng ta sẽ đóng bít cửa yêu thương liền. Chúng ta hiểu vì sao nó như vậy, mà hiểu đúng, hiểu rõ, thì chúng ta mới trỗi dậy cái tình thương vốn có trong lòng của mình. Cho nên cần phải lắng nghe, chứ không phải nghe không. Nghe là lỗ tai vốn nghe rồi, nhưng mà để lắng nghe là phải có chánh niệm. Lắng nghe là trong một cái tinh thần mà cũng sẵn sàng để phản ứng. Cứ nghe, đúng cũng nghe, sai cũng nghe, hợp lý cũng nghe, bất hợp lý cũng nghe, cứ nghe. Nghe như vậy mình mới hiểu sâu được một vấn đề, và nghe như vậy mới tránh đi sự sai lầm. Đôi khi nghe bằng cảm tính vội vàng, chúng ta trở thành nạn nhân. Có những khi chúng ta trở thành nạn nhân. Các vị thấy cách đây vài tháng, tôi nhớ trong báo có đăng một cái chuyện mà rất là nhiều những người phụ nữ bị lừa đảo trên mạng, tức là tìm một nửa trên mạng đó, đại khái là vậy. Thì có những trường hợp mà đặc biệt là trong cái việc này, cái cô này một doanh nghiệp thành công, trên 50 tuổi rồi mà chưa có gia đình. Cô quen với một người trên mạng, tôi không nói ra là tên nước ngoài, và nói là người này đang làm một cái dự án tại Malaysia. Và quen qua một thời gian như vậy thì họ bắt đầu có cảm tình với nhau. Cô này nghe những câu nói rất là bùi tai từ một cái người mà quen qua mạng đó. Và anh này nói là anh sẽ sắp xếp tranh thủ để về Việt Nam để gặp cô. Nhưng sau đó anh này lại trì hoãn một thời gian. Tại sao nói về Việt Nam gặp mà lại không về? Cô này hỏi lý do. Thì anh mới nói trả lời là anh đang có một dự án là 2 triệu đô ở tại Malaysia. Nhưng bây giờ nó bị trục trặc, nó cần khoảng 500.000 đô để bôi trơn dự án. Vì vậy nhờ cái người yêu của mình mà mới quen qua mạng đó giúp giùm. Cô này nghe cái cách như thế nào đó mà tin ngay. Và cô này đi cầm cố, và trong đó kể cả vay mượn được 500.000 đô. Các vị nghĩ 500.000 đô là trên 10 tỷ, đúng không? Và cô này gửi qua cho một người gọi là nhân viên của công ty anh đó, đại diện tại Việt Nam, chuyển 10 tỷ vào liền, chuyển 500.000 đô, tao không nói 10 tỷ mà tao nói 500.000 đô thôi. Chuyển rồi, sau đó liên lạc trở lại, thì không còn liên lạc được thuê bao này. Thì cô này mới tá quả là biết mình bị lừa gạt, và báo với cảnh sát. Việc này giải quyết tới đâu tôi không biết, nhưng đại khái báo nêu như vậy. Trường hợp thứ hai cũng là một doanh nghiệp tại thành phố này, trên 30 tuổi, thành đạt. Một doanh nghiệp là đầu óc cũng không phải là bình thường đâu. Một doanh nghiệp thành đạt là khôn ngoan lắm chứ, hiểu biết lắm chứ. Cũng quen một người cũng tại Malaysia nữa. Sau một thời gian quen dài như vậy, thì đầu tiên anh này nói là cần 700 triệu để giải quyết vấn đề, thì nhờ cô này mượn giúp. Không biết lý do trao đổi nội dung người ta không nêu chi tiết, nhưng đại khái bằng cách nào đó, anh đó nói thế nào đó, cô này cảm nhận như thế nào đó mà chuyển cho họ 700 triệu trước tiên. Sau khi nhận 700 triệu rồi, anh này mới nói rằng anh sẽ gửi về cho cô 4 triệu USD để cô giữ, và anh muốn trở về Việt Nam để cùng với cô này chung sống và làm việc kinh doanh tại Việt Nam. Thì cô này nghe nói 4 triệu USD như vậy là rất là lớn, và diễn tả bằng cái cách chuyển về như thế. Thì vài hôm sau có một người nhân danh mình là nhân viên ngân hàng liên hệ là có nhận được 4 triệu USD từ người đó, tên đó, ở quốc gia đó, nhưng mà cần phải có 3 tỷ để giải ngân cho 4 triệu USD này. Người này nghe như vậy quá hấp dẫn, quá mừng rỡ, và tạo mọi điều kiện chuyển thẳng vào cho nhân viên ngân hàng đó 3 tỷ để giải ngân. Sau khi chuyển 3 tỷ để giải ngân thì cuối cùng là điện thoại này không liên lạc được. Những cái việc mà tôi nêu ra đó là cái chuyện mà cơm bữa hàng ngày. Cách nghe của chúng ta như thế nào, tiếp nhận như thế nào để mình trở thành nạn nhân như vậy. Có những người trở thành nạn nhân để trở thành thiếu nợ. Có những người trở thành nạn nhân phá sản. Có những người trở thành nạn nhân tan nhà nát cửa. Cho nên cái nghe rất là quan trọng. Nếu không có một cái nghe bằng đầy đủ trí tuệ, khôn ngoan và lắng tâm để nghe, chúng ta dễ dàng trở thành sai lầm và trở thành nạn nhân trong các vấn đề đó. Cho nên những người học tu của mình, khi học được một cái hạnh nào đó của các vị Phật, các vị Bồ Tát, chúng ta phải tập ứng dụng. Nghe để làm vui, để giải trí, chưa giúp chúng ta cải thiện các vấn đề. Vì vậy nghe như thế nào để mới biết được trong đó nó có mâu thuẫn hay không chứ. Nghe mà không có trí tuệ, không có chánh niệm, chúng ta trở thành người nghe mù quáng, nghe liều mạng. Nếu chúng ta là một người có tỉnh táo, chúng ta sẽ phát hiện được rằng cái mâu thuẫn trong một cuộc nói chuyện, những dự án lừa đảo, những cái phần quảng cáo lường gạt, nếu một người tinh ý sẽ nhận ra được sự mâu thuẫn nó vốn có ở trong đó, nếu chúng ta nghe bằng chánh niệm và trí tuệ. Có những cái dự án, có những cái công việc sắp diễn ra, họ cần những đối tác, họ cần những đại lý rồi đó, phải nói là họ đưa ra những cái lợi nhuận rất là cao. Nhưng mà chúng ta có khi nào chúng ta nghĩ rằng nếu lợi nhuận dễ dàng và cao như vậy, tại sao thân bằng quyến thuộc họ không đưa mà họ đưa mình? Ủa nếu mà lợi nhuận mà cao như vậy thì còn người thân của họ biết là bao nhiêu? Tự nhiên họ đi đem lợi nhuận cho một người không quen không biết. Đây là điều mà cần phải hiểu. Giữa cuộc đời này, hãy lắng nghe với cái tâm chánh niệm, nghe tất cả, đừng để bị thành kiến, đừng để bị lòng tham, đừng để bị cái gì đó nó làm che mờ lý trí. Và đôi khi cái gì lắng nghe mà chưa hiểu thấu, chúng ta cần để đó để phân tích, thời gian còn đủ để cho chúng ta suy tư mà. Đừng vội vàng. Vì vậy những người học Phật cần phải tỉnh táo trong các trường hợp nghe. Cho nên nghe theo lời Đức Phật dạy là nghe mà để người bớt khổ. Lắng nghe những cái câu chuyện của người khác để người ta được bớt khổ. Và lắng nghe một cách chính xác cũng giúp mình bớt đi trở thành nạn nhân bị lừa gạt thế này thế khác. Và chúng ta nghe một cách khéo léo, chúng ta đánh giá được đúng mức từng vấn đề, làm cho cái buổi nghe và nói nó không dẫn đến đổ vỡ. Đây là việc mỗi người cần thận trọng và cần học tập. Đừng nghe vội vàng. Hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm là hạnh lắng nghe như vậy đó. Ngài nghe mà lễ làm cho cuộc đời bớt khổ. Còn chúng ta nghe để thêm nhiều chuyện, nghe để thêm quan trái, nghe để có nhiều chuyện thị phi để đi kể với nhau, để đi bôi bác, để xỉa soi. Cái cách nghe vậy nó không có phù hợp. Nghe vậy là nghe tạo nghiệp đó. Và chúng ta tạo quan trái cho ai thì chắc gì ta thoát khỏi sự quan trái đó. Còn trong một gia đình cần nghe như thế nào, trong các mối quan hệ giữa vợ chồng hay là con cái với nhau, chồng với vợ là dễ dàng dẫn đến sự hoài nghi, và nghe một cách không phù hợp là dẫn đến đổ vỡ rất là dễ dàng. Nhất là bằng bản ngã và cái thái độ sẵn sàng phản ứng với bất cứ điều gì, nhất là khi vốn có thành kiến trước đó, có thành kiến về một người vợ, một người chồng, một người thân của mình, nó vốn in trí rồi, là dường như tất cả mọi thứ chúng ta nghe nó đều xoay quanh cái việc vốn có thành kiến trước đó, dựa vào đó để kết luận hết. Ví dụ như bây giờ con chúng ta, nó có thể nó gạt mình cái gì đó, nó nói cái gì rồi đó, thì sau này 100 lần khi nó mượn tiền, xin tiền tiếp theo, cái này chúng ta không bao giờ mất, sẽ lấy cái đó để làm cái thước đo và cái in trí để chúng ta lắng nghe khi mày nói. Đây là cái nghe thành kiến. Và nghe như vậy làm sao thấu hiểu một người? Thấu hiểu là nghe phải đầy cảm thông, đầy chia sẻ. Nếu nghe bằng đầy cảm thông chia sẻ, chúng ta quá giải một vấn đề rất là tốt, thay vì vấn đề đó nghe bằng thành kiến để tồi tệ hơn. Mai này cứ thực tập thử đi rồi chúng ta biết. Và nên nghe nhiều hơn nói. Con người có mấy lỗ tai hả, mấy cái miệng, mà hình như chúng ta ham nói hơn ham nghe. Đúng nghĩa hai lỗ tai là phải nghe nhiều hơn nói. Có một cái miệng thôi à, nhưng mà chúng ta lại ham nói và thích phán đoán. Và chính vì vậy cho nên dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn không đáng có trong các mối tương giao. Tôi nhớ có một cái câu chuyện như thế này. Một vị thiền sư cùng với đồ đệ của mình đi ngang một cái vùng đó, thì bên kia sông có một cái đôi vợ chồng đang cãi nhau, và họ hét vào mặt nhau những cái lời rất khó nghe và rất là lớn. Thì cái vị thầy đó sau khi quan sát rồi mới quay lại hỏi các đệ tử của mình: này các con, tại sao hai người đó họ lại nói với nhau lớn như vậy? Các vị đệ tử mới trả lời: vì họ giận tức, họ bất đồng quan điểm và họ đang mâu thuẫn gì đó, họ tranh cãi thế thế. Nhưng mà vị thầy mà nói câu thứ hai, các vị đệ tử mới giật mình là vậy. Nhưng mà họ đứng cái khoảng cách quá gần, tại sao họ nói quá lớn vậy con? Có phải không? Đứng quá gần thay vì nói nhỏ là được rồi. Tại sao phải họ phải hét ghê như vậy? Và họ phải hét như vậy và họ muốn người kia phải phải giống như là ngoái cái lỗ tai để nghe được những tiếng hét và của họ như thế. Thì lúc này các vị đệ tử không thể trả lời được câu hỏi của thầy mình. Thì lúc đó vị thầy mới nói rằng khi hai người không còn cảm thông nhau nữa, khi cái cơn giận tức nó đã đóng bít cái sự cảm thông rồi, thì khoảng cách của tâm hồn của họ đã quá xa dù họ đứng rất là gần. Cho nên buộc lòng họ phải hét lên như vậy mới đủ vượt qua cái khoảng cách xa đó để đến cái lỗ tai của người người đang cần nói. Còn nếu họ thật sự đang yêu nhau, họ đang thương nhau, họ đang cảm thông nhau, họ nói rất nhỏ và thậm chí chỉ thì thầm thôi là người kia đã nghe thấu xương thấu trời rồi. Có phải không? Một câu chuyện thiền nhưng mà đem cho chúng ta một bài học rất tuyệt vời. Tại sao trong gia đình chúng ta phải quát? Mặc dù con kế bên đó, chồng kế bên đó, vợ kế bên đó, ủa chỉ cần nói à con này hay là này anh này hoặc là chồng em này, nói vậy đủ nghe rồi. Nhưng mà họ phải hét để những người hàng xóm phải cùng nghe. Hét ghê như vậy. Và thậm chí họ không biết người hàng xóm có nghe không, họ phải mở cửa họ chạy, họ la làng lên như vậy để người khác nghe giùm câu chuyện của họ, nghe tiếp vô. Ở thành phố không biết có nhiều không chứ ở miền quê hay diễn ra này. Thời tôi còn nhỏ đó, ở quê tôi nghe chuyện này hoài. Các gia đình mà la làng để chạy gỡ gượt chồng, chồng gượt vợ vậy đó là hình như là thường xuyên lắm. Và khi tôi đọc tới câu chuyện này, tôi nhớ lại, hay thật, tuyệt vời thật. Nếu khi họ còn thương nhau, cái mức độ cảm thông vô cùng lớn, và cái khoảng cách về tâm hồn họ không có xa nhau, cho nên họ thì thầm, thậm chí chỉ cần mỉm cười hoặc thậm chí nhìn qua là biết người đó muốn gì và chuẩn bị nói gì. Đây là cái điều mà cái câu cuối cùng trong lời quán nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm: con xin lắng nghe một cách thành tâm để nghe được những điều đang nghe và nghe cả những điều không nói. Cái này tuyệt vời đó. Tức là chúng ta dành cả một cái tâm hồn để lắng nghe, thì hiểu được những điều thậm chí người đã không nói mà mình cũng hiểu. Một cái cử chỉ mình cũng có thể biết. Một người sâu sắc thì cái điều này rất là dễ các vị. Một người tinh ý với một cái người bạn đời hay là một người thân của mình, một cử chỉ khác không bình thường thôi, người đã biết rằng người này đang buồn, đang giận hay đang vui, đang hạnh phúc hay đang khổ đau. Còn có những người sống bên cạnh một cuộc đời một người mà đang khổ đau mà người thân không bao giờ biết được nỗi niềm. Đây là quá tệ. Tại vì chúng ta đâu có đủ sâu sắc và đâu đủ sự thương yêu thật sự. Và có muôn vàn lý do để chúng ta đổ thừa vì thế này, vì thế kia mà chúng ta bớt đi quan tâm thế này, thế kia, chúng ta bớt đi hiểu. Xin thưa, cái này là đổ thừa. Nếu thật sự thấu hiểu và có một tình thương thật sự như thuở ban đầu thì cỡ nào cũng nghe và cỡ nào cũng hiểu và cỡ nào cũng giúp người đó vượt qua. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, học về lòng từ bi, về sự thương yêu, về sự lắng nghe có chánh niệm, để cảm thông, để chia sẻ, để thay đổi tất cả những cái thói quen mà con người vốn sống theo thói đời. Học theo đạo phải sống có cái tâm và cái biểu hiện của người có đạo. Và chính vì vậy sẽ giúp cho chúng ta càng hạnh phúc hơn, càng trưởng thành hơn, và tâm hồn càng ngày càng mở rộng hơn. Còn nếu thiếu đi cái này, càng giao tế, càng đối diện với cuộc sống bên ngoài, tâm hồn càng nhỏ hẹp, càng phòng thủ, càng đố kỵ, càng dè dặt, như vậy càng nhỏ lại dần chứ không thể mở lớn ra. Đây là điều mà chúng ta học theo hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Cuộc đời ai cũng trải qua vài mươi năm rồi sẽ ra đi. Nhưng mà giá trị cuộc đời, những gì chúng ta vốn làm, vốn biểu hiện, đó là những giá trị mà nó mang theo suốt trong đời này và tương lai. Chứ đừng biến mình trở thành một vật sinh tồn trong cuộc đời này, chỉ biết mình mà không cần biết đến người khác. Sống như vậy tiêu cực, sống như vậy không có ý nghĩa lớn trên cuộc đời, uổng một đời người. Tôi đã từng nói, sống chỉ biết mình, thằng khùng nào cũng sống được. Thậm chí động vật nó vốn sống cho nó rồi. Còn sống để hiểu người, để biết, để ban tặng, để chia sẻ, để cảm thông, những người phải có lương tâm, phải có đạo lý, phải có trí, phải có tình thương yêu, phải bao dung, phải rộng lượng mới có thể làm được việc này. Còn nếu sống cho mình bằng cách là cái gì vì mình là được, không cần đến niềm đau nỗi khổ của ai, cũng không cần biết lắng nghe bất cứ điều gì xung quanh, thì sự thật mà nói cái đó quá dễ và quá tầm thường. Cho nên tôi xem cái đó là sống theo bản năng. Và sống bản năng như vậy không có phản ánh được giá trị của người. Cho nên người nó phải khác với những muôn vật ở chỗ là vượt qua bản năng đó. Phải có sự kiểm soát, phải có tình thương yêu, phải có sự chia sẻ, phải có sự đồng cảm nào đó. Đó mới là cái cách sống của người. Và nhất là khi chúng ta là người học đạo, học theo đạo lý giác ngộ và từ bi, và học theo hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Âm, chúng ta sẽ trải rộng tình thương yêu để đồng cảm, để cùng chia sẻ, để thấy rằng chúng ta đáng có mặt và đáng sống trên cuộc đời này. Hôm nay nhân cái ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi trở về đây cùng chia sẻ với ban tổ chức cũng như các vị Phật tử tại nơi này một bài pháp thoại ngắn về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi mong rằng là tiếp thu được điều này để làm cho mọi cuộc trao đổi và những người cùng chung sống bớt đi những khoảng cách, bớt đi những thành kiến, bớt đi những cái bảo thủ cố chấp vốn có của mọi con người, để chúng ta cảm thông nhau hơn, gần nhau hơn, chia sẻ để vượt qua những thách thức và khổ đau trong cuộc sống nhiều hơn, để tình người càng thắt chặt hơn trong các mối quan hệ từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Chúc các vị vượt qua những thách thức đó, rào cản đó một cách bình thản trong tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn thượng tọa. Trong vòng 1 tiếng 10 phút vừa qua, rất là tận tâm trong sự chia sẻ. Và hội trường chúng ta cũng rất là đặc biệt là giữa không gian này, trong một không gian mà thiêng như thế này, thì cũng rất là trang nghiêm, trong một cái tâm tưởng giao cảm để lắng nghe những gì thượng tọa chia sẻ. Chắc xin phép thượng tọa trong 10 tới 15 phút để cho quý Phật tử có câu hỏi. Vậy không biết quý vị dưới hồi nãy giờ nghe thượng tọa nói, chúng ta cảm thấu như thế nào, và có cái câu hỏi gì cần đặt ra, cần thỉnh thượng tọa hướng dẫn hay không, sẻ chia hay không, mời quý vị.
Dạ, thì con rất cảm ơn thầy vì hôm nay thầy đã chia sẻ về một bài giảng rất là hay. Vậy con cũng có một câu hỏi muốn hỏi thầy để tham khảo thêm ý kiến, để con có thể phát triển hơn về bản thân mình, về khả năng lắng nghe. Thì trong cái cuộc sống á, thì thường là con có thể là lắng nghe mọi người, nhưng mà khi trong lòng con đã có thành kiến về người đó rồi ấy, thì cho dù con có thể vượt qua cái việc đó là con cố gắng là hiểu được họ và cố gắng là không đặt thành kiến vào vấn đề đó, nhưng mà người ta không thay đổi, đấy là người ta vẫn cứ như vậy, thì làm sao mình có thể là bao dung và đồng cảm được cái việc đó thầy, để mình cố gắng vượt qua.
Dạ anh cảm ơn. Xin cảm ơn bạn. Một câu thôi đúng không?
Dạ
đúng. Rồi.
Nhưng mà cái người đó có làm hư hại gì đến những gì quan hệ của bạn không? Nếu mà họ là người lỗi, nhưng mà cái lỗi đó là họ đã gây ra cho bạn, hay là lỗi đó là bản thân họ lỗi một cách khách quan mà bạn cảm nhận được, thầy phải xác định được chỗ này.
Dạ thì cũng có ảnh hưởng tới bản thân con, và cũng có ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nhờ cả bản thân bạn đó nữa.
Dạ. Thật ra thì thông thường chúng ta có thành kiến là nó phải liên quan đến cái gì đó. Thì bây giờ cái liên quan đến cái này là việc mà để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và bản thân mình.
Thật ra mà nói, không ai chịu trách nhiệm cuộc đời của người khác cả. Vì vậy, cái cảm thông ở đây trước hết là cứu lấy tâm lý của mình, để mình có một sự bình an hay là một sự thảnh thơi cái đã. Bây giờ mình giận người ta không cải quá được, và người ta có cuộc sống của người ta. Điều quan trọng nhất, nếu điều đã ảnh hưởng đến mình thì mình chỉ dừng lại ở một phương diện là đừng để cho ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình cảm thấy rằng là mình có thể chấp nhận cho một sự ảnh hưởng hơn nữa, để mình cứu lấy một người này có thể giúp họ thay đổi, thì cái này cần phải có một sự lắng nghe, và có trí tuệ và có lòng bao dung sâu sắc. Bởi vì có những lúc sự hy sinh của một người này sẽ cứu lấy được một người kia và chuyển hóa được một người kia. Cái này chúng ta thử chưa? Đôi khi chúng ta sòng phẳng. Sòng phẳng thì sống bình thường, ai cũng sòng phẳng với nhau. Nhưng mà để muốn cứu lấy một người thì trong đó phải có một người có tình thương và chấp nhận hy sinh. Điều này là điều đương nhiên các vị. Cho nên sự hy sinh đó và tình thương đó, các vị mới có cơ hội truyền thông được cho một người mà bạn muốn chuyển hóa họ. Bởi vì bạn không có tình thương và sự hy sinh, bạn không thể nào nói được người đó để họ thay đổi đâu. Bạn với người đó trở thành thành kiến với nhau. Bạn phòng thủ người đó, người đó cũng phòng thủ bạn. Cho dù họ có thể gây ảnh hưởng cho bạn, nhưng chắc chắn rằng bạn không thể giáo hóa được bằng một thái độ đầy thành kiến. Và chỉ cần muốn người đó thay đổi, mang cái nghĩa thay đổi để cho tôi bớt khổ, hay là thay đổi để cho tôi bớt thiệt thòi, hoặc là thành kiến là vì không thích, muốn họ thay đổi bằng cái cảm tính vậy thôi. Vì vậy, muốn thay đổi người trước phải xét mình có thật sự thương là muốn người đó thay đổi không, và có thật sự lắng tâm để biết rằng là mình làm như thế nào, sự hy sinh đến mức nào để giải quyết vấn đề và làm cho người đó phải cảm nhận được rằng mình thương họ và muốn họ thay đổi tốt. Cái này vô cùng khó. Nếu bạn không có cái này, bạn vô phương thay đổi được một người khác như bạn vừa nêu. A Di Đà Phật.
Dạ, con không thấy nhiều ạ.
Bạn hài lòng chưa? Này, xin mời quý vị ạ. Rồi, mời câu hỏi ạ. Dạ.
Dạ, con chào thầy. Con thì không có được khéo nói nên thì con cảm ơn thầy đã hôm nay đã con đã được tới đây để con được thầy giao duyên cho con. Thì thầy giảng rất là hay. Hồi nãy giờ con khóc cũng rất nhiều. Thì bây giờ con xin hỏi thầy một câu. Thầy nói là hạnh của Bồ Tát là lắng nghe, và mình phải đủ tình thương. Thì tại sao khi mà con đã cố lắng nghe, con đã gieo đủ tình thương, nhưng mà sao làm sao để cho người mà con thương á, người thân của con á, là như là phải hiểu ra để làm cho con bớt khổ. Giống như kiểu là
người đó là ai, đối tượng đang làm khổ cô đó là ai?
Dạ, không phải là làm khổ, nhưng mà giống như kiểu là không có lắng nghe, không có hiểu được lòng của con. Nó giống như đó là cha mẹ con, làm sao để mà cha mẹ con hiểu được rồi thay đổi được. Con xin thầy nhờ thầy
cha
trẻ.
Mẹ không hiểu được cô và làm cho cô đau khổ, làm gì để đau khổ?
Không, nói chung là con với em con lo cho gia đình rất là nhiều, nhưng mà cha mẹ con thì không có thay đổi được bản tính. Ba con thì cái tính ba con như kiểu là không có thay đổi được, giống như là sân si rồi hay nhậu nhẹt này kia, cứ làm khổ gia đình. Không biết con làm cách nào để cho ba con lắng nghe được con nói, trong khi con nói rất là nhiều, con nói mà ba con không có lắng nghe được.
Thầy hiểu rồi. Rồi mẹ?
Mẹ con thì
mẹ bên ba làm cô khổ tiếp.
Dạ không, mẹ con không thì bà. chịu đựng bao nhiêu năm nay mẹ con thì hiền á. Mẹ con là người phụ nữ cam chịu.
Rồi bây giờ thầy chia sẻ là như vậy nè. Gian sang dễ đổi, tánh xưa khó dời, đúng không? Câu này là câu dân gian chúng ta thường nói. Thật ra mà nói đó, có nhiều trường hợp lắm. Mà dân gian chúng ta cũng nói thêm câu là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, có phải không? Chưa gặp khổ đau, chưa hoạn nạn, còn cơ hội là là chưa chịu thay đổi, đi vào đường cùng thì sẽ thay đổi. Thật ra cái này cô có thay đổi được ba hay không cũng đòi hỏi cái nhân duyên và cái nghiệp của cá nhân của ba cô. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy làm sao cho mình đừng khổ, tức là cứu lấy được một mặt. Trước hết là tâm lý của mình. Mình khổ không cải thiện được một vấn đề thì trước hết mình đừng khổ. Và mình có một sự kiên trì như thế nào để giúp ba thay đổi? Sự thật rằng cái người mà giúp cho người khác thay đổi, người đó phải có lực, có tình thương và có lực. Cái lực của tâm nó đặc biệt lắm các vị. Năng lực của tâm linh là năng lực do tu tập mà ra. Cái lực đất rất là vô hình nhưng mà nó có tác động rất là lớn. Các vị thấy trong gia đình có những người có tiếng nói rất là có thế mạnh, họ chỉ cần nói ai hay là chia sẻ với ai thì gia đình sẽ được ổn, dù là một người con. Nhưng mà họ có một cái lực vô hình của họ là do sự tu tập hay là phước báo, nó có những cái như vậy. Còn bây giờ bản thân của mình chưa đủ lực. So với ba, có thể rằng lực cô rất yếu, tình thương chưa đủ và chưa có một cái gì đó để đủ áp lực lại với ba, thành ra là chưa giúp ba thay đổi. Vì vậy cái này thì thôi để quy luật cuộc đời sẽ giúp ba thay đổi. Tôi nói cái câu đó, tôi không nói trắng ra, bởi vì trắng ra nó thuộc về gian, như cái câu nó không được đẹp. Thì tôi nói là trong cuộc đời đó, ăn nhậu mọi thứ thì có lúc cũng phải thay đổi. Đến lúc mà uống không được nữa phải thay đổi thôi chứ làm gì. Thì bây giờ tôi nói như thế đó để chi? Để trước hết cô cứu lấy cái tâm thức của mình cái đã. Đừng khổ đau về điều mà chúng ta không dễ dàng thay đổi được người khác. Cô có tình thương về ba, cô muốn ba tốt, nhưng không hề dễ dàng thay đổi. Mà nếu chúng ta đã yếu lực yếu thế hơn, nếu mọi việc trên cuộc đời này nó dễ dàng thay đổi thì không có một ai khổ đau và không có ai rơi vào trong hoàn cảnh bi đát hết á. Thầy nói với cô để cho cô cảm thấy rằng là trước hết hãy cứu mình đi. Mình hãy làm một điều gì đó để cho mình tốt hơn, mình ổn định hơn, rồi có một ngày sẽ cứu lấy ba cô. Thì lúc đó có thể rằng cái sự cảm thông và hối hận của ba cô hơi muộn màng, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ý nghĩa tốt hơn. Vì vậy bây giờ hãy dưỡng tinh thần, dưỡng cuộc sống, lo tốt cho mình, lo tốt những gì mình có thể lo được, để dự phòng trong một lúc nào đó ba sẽ cần đến cô, và lúc đó cô sẽ đủ lực để thay đổi ba. Cái này không thể một ngày một bữa.
Rồi quý vị có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi thôi mời bạn.
Dạ con là Võ Thị Diễm My, con xin chào thầy ạ. Dạ hôm nay con rất là vui khi là con gặp được thầy ở tại tỉnh Xá Ngọc Quy ạ. Con có một câu hỏi, con xin hỏi thầy như sau. Con với bạn con là cũng gắn bó chừng ấy năm, nhưng mà không có duyên để đi hết con đường còn lại. Thì con chỉ muốn là xem như là người bạn, người tri kỷ đó thôi. Nhưng mà con không có hiểu tại sao mà mỗi lần con chỉ muốn là gặp để mà nói chuyện, để giải thích những gì mà uất ức hay là những cái câu chuyện vừa xảy ra, thì họ là không muốn nghe và cứ chì chích, cứ mắng con. Khi họ nghe cuộc điện thoại của con thì họ cho con nói chuyện, khi mà con giải thích ra thì họ lại độc đoán, độc tài, cho rằng những lời của con là điều sai trái, chỉ thương bản thân mình thôi và không nghĩ cho họ. Thì con xin thầy là cho con một kinh nghiệm để con nên làm như thế nào. Tại vì về gia đình thì con chưa khổ đau về gia đình, con chỉ khổ đau về tình cảm thôi. Nhưng mà lòng của con á, thì không mong muốn là con phải quay lại. Con chỉ mong muốn là được một lần nói hết những gì mà trong lòng con. Con muốn giải thích một lần, nhưng mà người ta lại không nghe, luôn luôn không lắng nghe và luôn luôn độc đoán.
Bình tĩnh, thở vào thở ra nhẹ nhàng. Bây giờ rút lại câu hỏi. Gút lại câu hỏi ha.
Con xin thầy lại cho con một lời là con nên làm gì trong tình huống này. Con có nên tiếp tục để gặp người ta và gọi điện để giải thích hay không? Hay là cứ để cho người ta chỉ trích mình, cứ nghĩ xấu về mình ạ?
Xin cảm ơn.
Thầy cảm ơn bạn. Cái này đúng ra bạn hỏi những cái người có tuổi tác từng trải đây nè, họ sẽ cho các vị kinh nghiệm giỏi hơn thầy. Nhưng mà riêng thầy nghe câu chuyện của bạn thì thầy có một chút là cảm thông. Đôi khi bạn còn trẻ, tình trường các bạn chưa có dấp dáp nhiều, cho nên là tưởng tượng về tình cảm của các vị nó sẽ khác đi với những người lớn tuổi. Những người đã từng trải, những người đã vốn có kinh nghiệm, họ sẽ có cái cách ứng xử tốt hơn. Nhưng mà riêng bạn, tôi chỉ chia sẻ như thế này thôi. Thật lòng đừng bán rẻ giá trị bản thân nữa. Không cần thiết người khác phải hiểu nữa. Chúng ta phải làm như thế nào để tự nâng mình lên, và để xác định được rằng là không phải tao tồn tại và có mặt ở đây là nhờ mày. Nếu nó hiểu và nó biết lắng nghe để bạn nói, nó không dẫn đến cái việc bi đát để bạn phải chịu cái hậu quả đang là, và trong cái tâm trạng đau khổ đang là, thậm chí nó còn đau khổ nhiều thứ nữa. Cái người bạn muốn chia sẻ đó, nó không phải nó đầy một ly luôn mà nó đầy hàng chục ly rồi. Thành ra bây giờ nó không thể tiếp nhận để nó nghe bạn đâu. Và mình xác định rất rõ trên cuộc đời này, không thể nào khi người ta không còn thương nữa, người ta không còn đánh giá cao mình nữa, thì thật sự không bao giờ người ta cảm thông để nhìn cái mặt tốt để mình có thể giải bài là tôi không phải như vậy, tôi không phải như anh nghĩ. Mà muốn cho nó hiểu được điều đó, phải chứng minh bản thân mình bằng một cách khác. Nó xem bạn như rác thì bạn cũng phải xem nó như bùn. Cuộc đời còn quá dài và còn nhiều cơ hội. Và trên cuộc đời này không phải chỉ có thể sống với một cái người mà yêu thương hay là đặt trọn niềm tin thở ban đầu như mình tưởng tượng đó. Cái điều đó không thể đâu. Điều đó là một kinh nghiệm cho bạn, để bạn có thể đi tiếp theo tình huống khác, bạn sẽ có đủ kinh nghiệm và vững chãi, cứng cáp để ứng xử tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ hãy cho nó là một bài học, và bạn hãy cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng đạt được mục đích công việc của mình. Đó là cách trả lời và chứng minh tốt nhất, chứ không phải giải bài bằng nỗi niềm như thế này. Không ai có thể cảm thông được nỗi niềm đó. Chân lý ở cửa miệng của kẻ thành công. Cho nên bạn phải cố đi đến ở chỗ là chứng minh bạn vượt hơn khi có nó, thành công hơn khi có nó, hạnh phúc hơn khi có nó, vui hơn khi có nó. Đây là câu trả lời thiết thực nhất. Và mai này nó có điện thoại lại khỏi cần bắt, vì lúc đó mình lên đỉnh cao rồi.
Chắc một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn Thượng Tọa. Còn kính bạch Thượng Tọa, hôm nay trong không gian này, một tiếng rưỡi đồng hồ không dài, nhưng mà rõ ràng là trong một không gian này rất là quan hỷ và có sự truyền thông rất là lớn. Đặc biệt là tịnh xá trong cái điều kiện vẫn còn không được trọn vẹn, nhưng mà quý Phật tử cũng ngồi tới giờ phút này để nghe Thượng Tọa, điều đó là một cái sự trân trọng rất là lớn. Và với một cái cương vị của người tổ chức thì chúng con cũng xin một lần nữa tri ân Thượng Tọa đã dành thời gian đến với tịnh xá Ngọc Quy, đã quay trở lại cái nơi mà mười mấy năm trước có lẽ Thượng Tọa cũng có nhân duyên. Hy vọng rằng Thượng Tọa cũng hoan hỷ với những cái sự thay đổi của tịnh xá, đặc biệt là sự trân trọng và nỗ lực của quý Phật tử trong cái chuyện lắng nghe. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị lắng nghe một lẽ, nhưng mà chúng ta đem về áp dụng cho mình. Thôi thì cuối cùng, con xin được thay mặt cho tất cả quý nam nữ Phật tử, xin trân trọng kính gửi Thượng Tọa một lẵng hoa
Thật là tươi thắm. Xin Thượng tọa Quan Hỷ nhận dùm lẵng hoa này. Có lẽ nó cũng... Dạ, giờ phút này chắc xin mời quý Phật tử cùng đứng lên để chúng ta hồi hướng và cung thỉnh Thượng tọa hồi quy nghỉ ngơi. Xin Thượng tọa khởi niệm.